chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phổ biến kiến thức pháp luật kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu nội dung tiếp theo chương 4 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của chương 4, đăng ký tham gia và quản lý thu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Điều 35, đôn đốc thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. 1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 38 của luật này, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm phát hiện và đôn đốc bằng văn bản. Khi phát hiện người sử dụng lao động chậm đóng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 38 của luật này hoặc trốn đóng, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kịp thời đôn đốc bằng văn bản. 2. Cơ quan bảo hiểm xã hội công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. 3. Cơ quan bảo hiểm xã hội gửi thông tin về người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và cơ quan thanh tra có liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 36. Mức đóng, phương thức và thời hạn đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1. Đối tượng quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này. Hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vào quỹ hưu trí và tử tuất, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước. Từng thời kỳ, chính phủ quy định mức hỗ trợ đối tượng hỗ trợ và thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 2. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây. A. Hàng tháng. B. 3 tháng một lần. C. 6 tháng một lần. D. 12 tháng một lần. D. Một lần cho nhiều năm về sau với số tiền đóng thấp hơn số tiền đóng theo mức quy định tài khoản 1 điều này. E. Một lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu với số tiền đóng cao hơn số tiền đóng theo mức quy định tài khoản 1 điều này. 3. Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động được quy định như sau. A. Trong tháng đối với phương thức đóng hàng tháng. B. Trong 3 tháng đối với phương thức đóng 3 tháng một lần. C. Trong 4 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần. D. Trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần. D. Tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng đối với trường hợp quy định tại điểm D khoản 2 điều này. E. Tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng đối với trường hợp quy định tại điểm E khoản 2 điều này, nhưng sớm nhất là tháng trước liền kề tháng người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 4. Chính phủ quy định chi tiết điểm D và điểm E khoản 2 điều này. Điều 37. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau. A. Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng. B. Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm A khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo, tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng. 2. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc, thì người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động đóng bù cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này, quy định các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điều 38. Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp là hành vi của người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây. 1. Chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền phải đóng theo hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đã đăng ký kể từ sau ngày đóng bảo hiểm xã hội chậm nhất quy định tại khoản 4 điều 34 của luật này hoặc kể từ sau ngày đóng bảo hiểm thất nghiệp chậm nhất theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Trừ trường hợp quy định tại điểm D và điểm E khoản 1 điều 39 của luật này. 2. Không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản 1 điều 28 của luật này. 3. Không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. 4. Thuộc trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 39 của luật này. Điều 39 trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. 1. Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp là hành vi của người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây để không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. A. Sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản 1 điều 28 của luật này mà người sử dụng lao động không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. B. Sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp mà người sử dụng lao động không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. C. Đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp hơn quy định tại khoản 1 điều 31 của luật này. D. Đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp thấp hơn quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. D. Không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 60 ngày kể từ ngày đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm nhất quy định tại khoản 4 điều 34 của luật này và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc theo quy định tại điều 35 của luật này. E. Không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký bảo hiểm thất nghiệp sau 60 ngày kể từ ngày đóng bảo hiểm thất nghiệp chậm nhất theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc theo quy định tại điều 35 của luật này. G. Các trường hợp khác bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của chính phủ. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này, quy định các trường hợp thuộc khoảng 1 điều này nhưng có lý do chính đáng thì không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Điều 40. Biện pháp xử lý hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. 1. Bắt buộc đóng đủ số tiền chậm đóng, nộp số tiền bằng 0,03% một ngày tính trên số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng và số ngày chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 2. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 3. Không xem xét trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 4. Chính phủ quy định chi tiết khoảng 1 điều này. Điều 41. Biện pháp xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. 1. Bắt buộc đóng đủ số tiền trốn đóng, nộp số tiền bằng 0,03% một ngày, tính trên số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trốn đóng và số ngày trốn đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 2. Xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 3. Không xem xét trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 4. Chính phủ quy định chi tiết khoảng 1 điều này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung còn lại của chương 4 luật bảo hiểm xã hội. Trong chương trình sau chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chương 5 bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.